Ánh hào quang tỏa sáng, những ngọn lửa rực cháy, một con chim cổ đại bỗng rực lên tự thiêu chính mình, từ từ lụi tàn. Tất cả rơi vào tĩnh mịch, từ đống tro bụi, Phượng Hoàng tái sinh. Phượng Hoàng không bao giờ chết, bất kể khó khăn hay thống khổ, dù chỉ còn một đống đổ nát, Phượng Hoàng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn và rực rỡ hơn. Trên ngực áo của các thủ Liverpool cũng có một chú chim Phượng Hoàng như thế. Dù cho chú chim Liverbird trên logo của câu lạc bộ Quỷ Đỏ vùng Merseyside chẳng phải là Phượng Hoàng như nhiều người vẫn lầm tưởng, dù cho chú chim đang giang cánh ấy mới là biểu tượng của thành phố cảng Liverpool, thì câu chuyện về Phượng Hoàng hồi sinh như thế đã găm sâu trong từng tấc da tấc thịt của người dân vùng đất này. Lịch sử của đội bóng có biệt danh The Red đã từng trải qua hai sự kiện đen tối nhất của bóng đá thế giới: thảm họa Hay Sen năm 1985 và thảm họa Hillsborough năm 1989. Những sự kiện gần như thay đổi số phận của đội bóng. Hàng tấn bi kịch đổ ập, các huấn luyện viên đến, các cầu thủ rời đi, giữa thời đại bóng đá ngày càng mang nặng tính thương mại. Chẳng sao cả, người Liverpool vẫn giữ niềm tin vào đội bóng, vẫn hát vang "You Will Never Walk Alone" như cách họ dành tặng cho các nạn nhân ở Hillsborough, dòng chữ "You are always on our mind". Ngày 8 tháng 5 năm 2019, đội bóng còn cường nước Anh bước vào trận đấu sinh tử lượt về bán kết Champions League mùa giải 2018-2019. Với một kết quả gần như trao một nửa chiếc vé vào chung kết cho Barcelona. Nhiều người nói rằng chỉ có phép màu mới giúp Liverpool, mà phép màu thì chỉ có trong các câu chuyện thần thoại mà thôi. Lịch sử nói rằng The Kop có thể biến điều không thể thành có thể. 14 năm trước, người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đưa bảy quỷ đỏ tới chức vô địch Champions League thứ 5 trong lịch sử câu lạc bộ bằng trận đấu quả cảm trong đêm Istanbul huyền ảo. Lịch sử cũng nói rằng Barca dẫn trước đối thủ 4-1 ở lượt đi vẫn không đảm bảo được cho chiến thắng lúc về. AS Roma làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước chính Messi cách đây một năm đấy thôi. Rằng dòng máu bất tử trong dòng chảy lịch sử không cho phép The Kop bị hạ gục. Từ tận cùng của đau thương, Liverpool hồi sinh mạnh mẽ, trỗi dậy mãnh liệt. 4 giờ sáng, một đám các cổ động viên Liverpool đốt pháo sáng bên ngoài khách sạn Hilton, nơi các thủ Barcelona đang nghỉ ngơi. Các clip giờ khóc giờ cười tràn lan trên mạng xã hội. Pháo hoa bắn tung tóe, sáng rực, ầm ĩ, hòa lẫn tiếng hô vang "Messi, Messi". Sáng hôm sau, người ta thấy Messi bước ra với gương mặt quạo cọ, cau có, đôi phần mệt mỏi. Trò đùa của các Liverpoolian có vẻ đã phát huy hiệu quả rồi đấy. Có lẽ việc bị cảnh sát Merseyside hỏi thăm chẳng quan trọng bằng việc phá rối thành công giấc ngủ ngon lành của các ngôi sao tấn công quan trọng nhất bên phía đội khách. Người Liverpool nổi tiếng lì lợm và cuồng nhiệt. Bàn mở tỷ số của người cũ Luis Suarez cùng cú đúp trong vòng 7 phút của siêu sao Lionel Messi giúp người Catalan mở hội ngay trên sân nhà Camp Nou. Thất bại nặng nề 3-0 ở lượt đi giáng cú đấm xuống tham vọng của người Anh. Thế nên các cổ động viên Barcelona không ngại gì kèn trống vác sang nhà đối phương để dương oai diễu võ. Còn người dân thành phố cảng quyết tâm giăng kín lối trên chảo lửa Anfield để thị uy. Dòng người nô nức bao quanh khoảng không bên ngoài sân vận động, bên cạnh bức tượng huấn luyện viên vĩ đại nhất của nước Anh, Bill Shankly, tất cả cùng cầu mong một kỳ tích. Cuộc chiến bên ngoài sân báo hiệu một cuộc đại chiến thực sự dưới sân cỏ. Barca được hưởng lợi bao nhiêu tại sân nhà thì cũng bất lợi bấy nhiêu tại Anfield. 10 phút trước giờ bóng lăn, Suarez phát biểu: "Những người biết về bóng đá đều biết tầm quan trọng của bàn thắng tôi ghi được trong trận bán kết Champions League. Tôi dành tất cả sự tôn trọng trên thế giới cho người hâm mộ Liverpool. Nếu tôi ghi bàn vào lưới Liverpool tại Anfield, tôi sẽ không ăn mừng điều đó. Giống như cách tôi đã không làm ở Hà Lan khi tôi đã ghi bàn cho Ajax trước Groningen". Là ngày về của hai ngôi sao thành danh trên thành phố cảng, Suarez và Coutinho, nhưng họ sẽ không được chào đón. "You Never Walk Alone" vang lên khắp bốn bể của sân Anfield, chỉ một chút nữa thôi. Với những người lý trí, lịch sử là chỉ để tham khảo. The Kop vượt qua chính mình ở Anfield là điều không thể. Jurgen Klopp từng dẫn Dortmund đến chung kết Champions League 2013, rồi cũng ngã ngựa trước Bayern quá xuất sắc của năm ấy. Rồi 2019, Liverpool của Klopp cũng một lần nữa gục xuống trước Real Madrid. Vẫn là một Liverpool từng nắm trong tay quyền quyết định trước vô địch ngoại hạng Anh lịch sử sau hơn 20 năm, nhưng vẫn nhìn Man City nâng cao chiếc cúp. Klopp và đội bóng của ông thường run rẩy trước vinh quang. Cú sút bị dội cột dọc của Salah khoảng cách 5m trước khung thành bỏ trống của Barca được ví như hội tụ đủ mọi sự đen đủi trước ngưỡng cửa thiên đường, để rồi vụt mất đáp án trước mặt. Làm thế nào để phá lưới Barca ít nhất 3 lần? Làm thế nào để khắc chế hoàn toàn Messi và các đồng đội? làm thế nào để ngăn cản người cũ Suarez và Coutinho ăn mừng trên nước mắt của đồng đội cũ? Làm thế nào cho Liverpool, nước mắt Phượng Hoàng, chữa lành mọi vết thương? Ánh hào quang tỏa sáng, những ngọn lửa rực cháy, một con chim cổ đại bỗng rực lên tự thiêu chính mình, từ từ lụi tàn. Tất cả rơi vào tĩnh mịch, từ đống tro bụi, Phượng Hoàng tái sinh. Phượng Hoàng không bao giờ chết, bất kể khó khăn hay thống khổ, dù chỉ còn một đống đổ nát, Phượng Hoàng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn và rực rỡ hơn. Trên ngực áo của các thủ Liverpool cũng có một chú chim Phượng Hoàng như thế. Dù cho chú chim Liverbird trên logo của câu lạc bộ Quỷ Đỏ vùng Merseyside chẳng phải là Phượng Hoàng như nhiều người vẫn lầm tưởng, dù cho chú chim đang giang cánh ấy mới là biểu tượng của thành phố cảng Liverpool, thì câu chuyện về Phượng Hoàng hồi sinh như thế đã găm sâu trong từng tấc da tấc thịt của người dân vùng đất này. Lịch sử của đội bóng có biệt danh The Red đã từng trải qua hai sự kiện đen tối nhất của bóng đá thế giới: thảm họa Hay Sen năm 1985 và thảm họa Hillsborough năm 1989. Những sự kiện gần như thay đổi số phận của đội bóng. Hàng tấn bi kịch đổ ập, các huấn luyện viên đến, các cầu thủ rời đi, giữa thời đại bóng đá ngày càng mang nặng tính thương mại. Chẳng sao cả, người Liverpool vẫn giữ niềm tin vào đội bóng, vẫn hát vang "You Will Never Walk Alone" như cách họ dành tặng cho các nạn nhân ở Hillsborough, dòng chữ "You are always on our mind". Ngày 8 tháng 5 năm 2019, đội bóng con cương nước Anh bước vào trận đấu sinh tử lượt về bán kết Champions League mùa giải 2018-2019 với một kết quả gần như trao một nửa chiếc vé vào chung kết cho Barcelona. Nhiều người nói rằng chỉ có phép màu mới giúp Liverpool, mà phép màu thì chỉ có trong các câu chuyện thần thoại mà thôi. Lịch sử nói rằng The Kop có thể biến điều không thể thành có thể. 14 năm trước, người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đưa bảy quỷ đỏ tới chức vô địch Champions League thứ 5 trong lịch sử câu lạc bộ bằng trận đấu quả cảm trong đêm Istanbul huyền ảo. Lịch sử cũng nói rằng Barca dẫn trước đối thủ 4-1 ở lượt đi vẫn không đảm bảo được cho chiến thắng lúc về. AS Roma làm nên cuộc lượn dòng ngoạn mục trước chính Messi cách đây một năm đấy thôi. Giang dòng máu bất tử trong dòng chảy lịch sử không cho phép The Kop bị hạ gục. Từ tận cùng của đau thương, Liverpool hồi sinh mạnh mẽ, trỗi dậy mãnh liệt. 4 giờ sáng, một đám các cổ động viên Liverpool đốt pháo sáng bên ngoài khách sạn Hilton, nơi các thủ Barcelona đang nghỉ ngơi. Các clip giờ khóc giờ cười tràn lan trên mạng xã hội. Pháo hoa bắn tung tóe, sáng rực, ầm ĩ, hòa lẫn tiếng hô vang "Messi, Messi". Sáng hôm sau, người ta thấy Messi bước ra với gương mặt quạo cọ, cau có, đôi phần mệt mỏi. Trò đùa của các Liverpoolian có vẻ đã phát huy hiệu quả rồi đấy. Có lẽ việc bị cảnh sát Merseyside hỏi thăm chẳng quan trọng bằng việc phá rối thành công giấc ngủ ngon lành của các ngôi sao tấn công quan trọng nhất bên phía đội khách. Người Liverpool nổi tiếng lì lợm và cuồng nhiệt. Bàn mở tỷ số của người cũ Luis Suarez cùng cú đúp trong vòng 7 phút của siêu sao Lionel Messi giúp người Catalan mở hội ngay trên sân nhà Camp Nou. Thất bại nặng nề 3-0 ở lượt đi giáng cú đấm xuống tham vọng của người Anh. Thế nên các cổ động viên Barcelona không ngại gì kèn trống vác sang nhà đối phương để dương oai diễu võ. Còn người dân thành phố cảng quyết tâm giăng kín lối trên chảo lửa Anfield để thị uy. Dòng người nô nức bao quanh khoảng không bên ngoài sân vận động, bên cạnh bức tượng huấn luyện viên vĩ đại nhất của nước Anh, Bill Shankly, tất cả cùng cầu mong một kỳ tích. Cuộc chiến bên ngoài sân báo hiệu một cuộc đại chiến thực sự dưới sân cỏ. Barca được hưởng lợi bao nhiêu tại sân nhà thì cũng bất lợi bấy nhiêu tại Anfield. 10 phút trước giờ bóng lăn, Suarez phát biểu: "Những người biết về bóng đá đều biết tầm quan trọng của bàn thắng tôi ghi được trong trận bán kết Champions League. Tôi dành tất cả sự tôn trọng trên thế giới cho người hâm mộ Liverpool. Nếu tôi ghi bàn vào lưới Liverpool tại Anfield, tôi sẽ không ăn mừng điều đó. Giống như cách tôi đã không làm ở Hà Lan khi tôi đã ghi bàn cho Ajax trước Groningen". Là ngày về của hai ngôi sao thành danh trên thành phố cảng, Suarez và Coutinho, nhưng họ sẽ không được chào đón. "You Never Walk Alone" vang lên khắp bốn bể của sân Anfield. Chỉ một chút nữa thôi. Với những người lý trí, lịch sử là chỉ để tham khảo. The Kop vượt qua chính mình ở Anfield là điều không thể. Jurgen Klopp từng dẫn Dortmund đến chung kết Champions League 2013, rồi cũng ngã ngựa trước Bayern quá xuất sắc của năm ấy. Rồi 2019, Liverpool của Klopp cũng một lần nữa gục xuống trước Real Madrid. Vẫn là một Liverpool từng nắm trong tay quyền quyết định trước vô địch ngoại hạng Anh lịch sử sau hơn 20 năm, nhưng vẫn nhìn Man City nâng cao chiếc cúp. Klopp và đội bóng của ông thường run rẩy trước vinh quang. Cú sút bị dội cột dọc của Salah khoảng cách 5m trước khung thành bỏ trống của Barca được ví như hội tụ đủ mọi sự đen đủi trước ngưỡng cửa thiên đường, để rồi vụt mất đáp án trước mặt. Làm thế nào để phá lưới Barca ít nhất 3 lần? Làm thế nào để khắc chế hoàn toàn Messi và các đồng đội? Làm thế nào để ngăn cản người cũ Suarez và Coutinho ăn mừng trên nước mắt của đồng đội cũ? Làm thế nào cho Liverpool, nước mắt Phượng Hoàng, chữa lành mọi vết thương? DNA bất tử của người Liverpool được truyền tín hiệu mạnh mẽ từ người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đang hiện diện trên khán đài. Từ mánh khóe của ông thầy người Đức khoét vào những điểm yếu tồn tại của Barca, tình huống cố định, bóng bổng, sự lỏng lẻo giữa cặp hậu vệ cánh và trung vệ, cho đến quyết tâm của từng cầu thủ dưới sân. Dù cho không có Roberto Firmino và Mohamed Salah để tạo nên cây đinh ba hay nhất thế giới, và rằng Liverpool sẽ mất đi những pha bóng đầy đột biến, thì lữ đoàn đỏ vẫn ra quân với ý chí sắt đá nhất. Liverpool luôn tôn trọng đối thủ, đó là DNA của đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu trên sân để cống hiến trận đấu hay nhất. Kết quả, Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League tiến tới chung kết sau khi thua với cách biệt 3 bàn trở lên tại bán kết lượt đi. Đoàn quân của ông thầy người Đức chỉ mất có 7 phút để phá vỡ mảnh lưới của Ter Stegen sau pha đá bồi của Divock Origi từ cú dứt điểm bị cản phá trước đó của Jordan Henderson. Barca lúng túng, họ sốc lại đội hình và tổ chức lại các pha tấn công về phía khung thành Liverpool. Cơ hội mở ra, nhưng những Coutinho, Alba, Messi đều ôm đầu tiếc nuối. Phía bên kia, Klopp cũng ôm đầu nhưng là lo lắng khi nhìn thủ quân Henderson dính chấn thương khá nặng. Gợi nhớ về cái vai đau đớn của Salah sau pha kẹp tinh ma của Sergio Ramos tại trận chung kết một năm trước. Phương án thay thế sẵn sàng được đưa ra. Trong một ngày kép chính ngồi ngoài thì kép phụ sẽ lên tiếng. Wijnaldum vào thay người và anh lập cú đúp ngỡ ngàng chỉ trong vòng 3 phút. Đầu tiên là pha băng vào đệm bóng sau đường tạt của Arnold khi mà khán giả trên sân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn mãi bàn về bàn thắng nhân đôi cách biệt thì phút 60, Wijnaldum tiếp tục khiến cầu trường Anfield nổ tung với pha đánh đầu kỹ thuật từ đường kiến tạo của Shaqiri. Tỷ số 3 đều sau hai lượt trận, các culé chết điếng trong sự hò reo của chục ngàn người Liverpool. Barcelona bắt đầu luống cuống, người Catalan bắt đầu ngửi thấy đâu đó có mùi của sự hồi sinh. Messi rất nỗ lực, nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân, một vài tình huống cá nhân đột phá không giúp ích nhiều cho Barca trong hoàn cảnh câu lạc bộ thi đấu bệ rạc và lạc lõng. Coutinho bị thay giả phút 60. Suarez ngoài việc nhận lấy thái độ không mấy thân thiện từ Fabinho, thì tiền đạo áo số 9 không để lại được bất kỳ ấn tượng nào trong ngày trở lại Anfield, nơi giúp anh đoạt danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa giải 2014. Tôi sẽ không ăn mừng khi ghi bàn tại Anfield, lời phát biểu trước khi bắt đầu trận đấu của tiền đạo người Uruguay trở nên thật khiên cưỡng khi so với những gì anh làm được trong trận đấu này. Phút 79, Barca chính thức rơi xuống địa ngục. Kẻ đóng thế Origi kết liễu gã khổng lồ bằng cú tung chân đệm bóng cận thành từ đường truyền nhanh trên chấp phạt góc của Arnold. Thánh Johan Cruyff từng nói rằng: "Tôi chưa từng thấy bịch tiền nào biết ghi bàn." Câu nói được đúc kết từ thành công của Ajax Amsterdam những năm 1970. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Một đội bóng uy mãnh không cần phải quy tụ những ngôi sao sáng nhất, mà phải là tập thể ăn ý nhất. Một ngôi sao là không thể giải quyết trận đấu một cách dễ dàng như người ta vẫn thường mơ tưởng. Barca mạnh hơn 4 đội còn lại ở vòng bán kết Champions League 2019 nhờ sự xuất sắc của Messi. Anh ấy sẽ giải quyết trận đấu bằng bàn thắng, bằng kiến tạo, bằng tất cả tinh hoa mà anh có. Messi cũng tạm thời giết chết giấc mơ của Liverpool bằng 2 bàn ở Camp Nou. Nhưng anh ấy không thể mãi gồng gánh cả tập thể Barcelona tiến vào chung kết. Lối chơi của Barca bị tê liệt, Barca vẫn cầm bóng nhiều hơn. Như thường lệ, những pha phối hợp của họ chỉ là truyền bóng qua lại, không có đột phá, không có hóa giải được lối đá pressing toàn sân của lữ đoàn đỏ. Đối lập với Klopp, vai trò của huấn luyện viên Van Verde thật mờ nhạt. Ông ấy chỉ biết kéo đội hình lùi sâu mà không biết lỗ hổng của toàn đội ở chỗ nào. Không đáng cho Messi khi anh phải nhận thất bại nhục nhã, nhìn Liverpool lội ngược dòng không tưởng. Suy cho cùng, bóng đá vẫn là trò chơi của tập thể, là sức mạnh của toàn đội. Jurgen Klopp từng lên tiếng sau trận lượt đi: "Tôi còn không tin rằng Liverpool sẽ lội ngược dòng. Chắc chắn 100% người được hỏi cũng sẽ trả lời như tôi." Thật may, trong tay Klopp có những con người biết cách cùng ông làm nên địa chấn. Đó là Sadio Mane di chuyển khắp sân để hút hậu vệ. Đó là Origi nhanh như chớp tận dụng cơ hội. Đó là Alexander Arnold lên công về thủ nhịp nhàng với hai pha kiến tạo xuất thần. Đó là Virgil van Dijk sừng sững chỉ huy hàng phòng ngự. Đó là Alisson giữ sạch lưới 20 trận ở Premier League, cản phá xuất thần. Và đó là một Wijnaldum mãi đũng quần trên ghế dự bị. Nhưng chỉ cần có cơ hội, từ người thừa, anh biến thành người hùng, báo đáp Klopp. Trước trận đấu, Salah đã nhắn gửi các đồng đội: đừng từ bỏ. Sau 79 phút, các đồng đội của anh đã đáp lại bằng 4 bàn thắng dẫm nát Barca. Thật không thể tin được, Jordan Henderson hét lên ở trong phòng thay đồ. Tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình tối hôm đó. Tôi phải rời đi trước khi trận đấu kết thúc. Khi tỷ số đang là 4-0, tôi phải dùng con gái 7 tuổi của mình để lấy cớ rời khỏi sân. Tôi không biết mình có chịu nổi không nếu Suarez hay Messi ghi bàn. Tim tôi sẽ tan vỡ mất. Một người nổi tiếng là thần kinh thép như Gerrard cũng bồi hồi kể lại. Bóng đá cũng như cuộc sống, khi chúng ta nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân đã là một thử thách vượt bậc rồi. Chỉ khi nào không bỏ cuộc, điều kỳ diệu sẽ đến. Tại Anfield 3 tuần sau đó, không có chiếc găng tay vô cực cùng những viên đá thần hồi sinh biệt đội Avengers giải cứu vũ trụ, cũng chẳng có Iron Man búng tay giải cứu vũ trụ. Hôm ấy, chỉ có nước mắt và hồn cốt dòng dõi Phượng Hoàng tồn tại trên mảnh đất này, biến điều không thể thành có thể. Lữ đoàn đỏ hồi sinh, gã khổng lồ thoi thóp.